Có tên là Giáp Nghĩa. Câu phỏng vấn của ông Chu Thiền Cầu xảy ra tại số nhà 8031 đường New Salem, San Diego, California 92126. Thưa ông Cầu, ông có thể cho tôi biết rằng từ năm 1975, trước thời gian 1975, ông sống ở đâu, ông làm gì, bằng sinh ra tại đâu, không thể cho tôi biết được.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chu Thiện Cầu. Tôi sinh ngày 18 tháng 12 năm 1950 tại Hưng Yên, Bắc Việt. Và gia đình tôi di cư vào năm 1954. Và tôi sống tại miền Nam với cha, mẹ và em tôi. Cha tôi là một công chức, hiện làm việc tại Bộ Tư pháp. Và mẹ tôi thì đi buôn bán. Và chúng tôi sống từ bé tới lớn là tại miền Nam Việt Nam, cuộc sống rất là thoải mái. Và tôi học hết bậc trung học năm tôi 19 tuổi và một năm đại học. Sau một năm đại học tại Đại học Luật Khoa thì tôi gia nhập vào Hải quân. Và sau một năm rưỡi học tại quân trường Hải quân Nha Trang thì tôi tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn úy. Sau khi ra trường tôi phục vụ trên loại chiến hạm là loại hộ tống hạm một năm. Sau một năm đó tôi thuyên chuyển tới một chiến hạm khác, loại dương vận hạm. Và hết nhiệm kỳ ở tại chiến hạm một năm nữa thì tôi được thuyên chuyển về tại căn cứ hải quân Nam Căn, và tôi ở đó cho tới ngày bị Việt Cộng xâm chiếm mất miền Nam.
Tức là ông đã bị khi mà Việt Nam đất nước, ông vẫn gọi là trả lại Việt Nam.
Vâng, trước khi Việt Nam rơi vào tay Cộng sản thì tôi vẫn hiện tại ở Việt Nam chung với gia đình tôi.
Cái thời gian đó là trong bao lâu thì khi ông sống dưới chế độ Cộng sản?
Tôi sống dưới chế độ Cộng sản từ năm 1975 cho tới năm 1979, tức là năm tôi bắt đầu bước chân rời khỏi Việt Nam. Và sau khi mà Việt Cộng chiếm mất miền Nam, khoảng một tháng sau đó chúng tôi tất cả những sĩ quan của miền Nam Việt Nam đều bị gọi tập trung cải tạo, và bản thân tôi bị đưa đi cải tạo vào khoảng 3 năm và ở tại hai trại, một trại tị nạn ở Tây Ninh và một trại Phước Long. Trong cái thời gian mà cải tạo, gần như chúng tôi không ai có hy vọng có ngày về hết. Nhưng mà thật may mắn, sau 3 năm thì tôi có thể được thả về. Ngay khi bước chân về nhà là cảm thấy rằng chúng tôi không thể sống chung được với chế độ Cộng sản như vậy. Thì là tôi tìm mọi cách để mà trốn đi. Nhưng mà sau 5-6 lần vượt biên thì là lần thứ 6 tôi mới thoát được. Tôi mới đi thoát được một chuyến tàu đi tại Mỹ Tho. Và sau 10 ngày lên mặt biển thì tôi tới được Nam Dương.
Thế xin lỗi, ông có thể cho biết rằng tôn giáo của ông là tôn giáo gì?
Tôi theo đạo Phật, và đạo Phật là đạo gốc của gia đình tôi từ trước cũng được.
Thế là gia đình ông thay đổi gì cả, kể bố mẹ ông vẫn là đạo Phật?
Vâng, từ trước đến giờ tất cả đều là theo đạo Phật hết.
Thế tôi có nghe nói là cái sự Việt Nam có nhiều đạo lắm, nhưng mà có một số đạo Phật và một số đạo Thiên Chúa và một số đạo thờ ông bà. Thế thì ông có thể cho tôi biết rằng có sự thay đổi như thế nào, cái sự khác biệt nhau nhiều trong vấn đề đó?
Theo như là ông hỏi như vậy là sau năm 1975
tôi muốn cả
các
biết là sau
Việt Nam có thay đổi hay là không?
Vâng, tôi muốn
hỏi. Tôi xin trả lời là gần như hầu hết tôn giáo nào cũng bị thay đổi, nhất là vấn đề mà tự do tín ngưỡng của con người đã bị hạn chế rất là tối đa. Như ông đã biết là ngay tại các chùa chiền hoặc các nhà thờ, trong những buổi giảng đạo hoặc những buổi thuyết pháp của các vị lãnh tụ tôn giáo đều có mặt của công an Việt Cộng hoặc là những cảm tình viên của Việt Cộng gài vào để thăm dò, nghe lén tất cả những cuộc nói chuyện của tất cả những vị lãnh đạo tinh thần đó có một chính trị hay là không. Và gần như là vấn đề tín ngưỡng ở Việt Nam cũng xuống thấp rất là nhiều, vì vấn đề mà miếng cơm manh áo. Ví dụ điển hình như lúc trước là một số người còn siêng năng đi lễ hoặc đi nhà thờ Nhưng mà bây giờ thì là cái số người đi cũng giảm nhiều lắm. Với một phần vì là họ phải đi làm thêm vào những ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật, họ được nghỉ như lúc trước đó để kiếm ăn. Và thứ hai là lúc nào cũng sợ bị người theo dõi hoặc là đủ mọi thứ hết á.
Thế ông có gia đình chưa?
Thế tôi là từ năm 1978 và tôi có được một đứa con gái năm nay khoảng 2 tuổi. Và trong cuộc vượt biên vừa rồi thì là vì tình thế tôi phải để lại vợ và con tôi ở tại Việt Nam, không thể mang theo được.
Thì ông khi ông đến Mỹ đó thì ông đến ngày nào và đến ở đâu, cái tình trạng ra thế nào?
Thì là sau khi mà từ Việt Nam tôi trốn thoát được, từ Việt Nam tới Nam Dương, thì là sau một thời gian dài chờ đợi các cái thủ tục phỏng vấn khám sức khỏe thì 10 tháng sau đó tôi được tới Mỹ vào ngày 11 tháng 4 năm 1980.
Ông có thể cho tôi biết trong thời gian ở trong trại tị nạn ở bên Nam Dương, ông có thể cho tôi biết rằng cái cuộc sống đó như thế nào?
Là ngay trước khi mà tôi đặt chân lên hòn đảo đầu tiên ở tại Nam Dương là cái hòn đảo Kuku, chính là trại tị nạn Kuku. Trại đó khi mà chúng tôi bước chân tới thì đó là một cái đảo hoang. Lúc đó chỉ khoảng có 3.000 người mới ở trên đảo thôi. Vào cái tháng 6 năm 1979, đa số dân tị nạn đều tới Nam Dương rất là nhiều. Và tại riêng quần đảo Anapat có tới 3 trại tị nạn, một trại ở bên Galang, một trại ở bên Area và đảo tôi là trại thứ ba, là đảo Kuku. Nhờ khi bước chân lên đảo á, cái cảm giác đầu tiên thật là sung sướng khi mình đã tìm được tự do, nhưng mà tất cả mọi ước mơ đều tan biến hết khi mà nhìn thấy những cái cảnh mà nhìn thấy một cái hòn đảo hoang vắng, lương thực thiếu, nước uống thiếu. Và khi mà chúng tôi bước lên đảo không có được một sự trợ cấp nào cả, đều phải tự túc lấy hết, từ nước uống, miếng ăn, cái này thuốc men thì là thỉnh thoảng là lúc mới thành lập trại có một ít thuốc, một số những bác sĩ đi theo có một số người còn mang thuốc men theo á, thì là những người mà ốm đau cũng thì họ xin được viên thuốc này viên thuốc kia. Một thời gian sau đó thì mới có được sự tiếp tế của Liên Hợp Quốc về vấn đề thuốc men, thực phẩm, lương thực và nước uống. Tôi xin kể thêm là tại cái nơi tôi ở thì là thiếu thốn rất là nhiều. Chỉ một thời gian một tháng sau đó thì là khi mà đảo đã đông và đã được sự chú ý của Liên Hợp Quốc, thì là đầu tiên thì là một chiếc tàu bệnh viện của Pháp, chiếc In the Limea, đó là chiếc tàu bệnh viện đầu tiên của Pháp tới đảo chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi về phương diện thuốc men, y tế và một số những thực phẩm dành cho trẻ em và những người lớn tuổi như là sữa. Rồi sau khi chiếc In the Limea tới thì là tới chiếc To the Limea của Tây Đức viện trợ cho chúng tôi rất là nhiều về vấn đề lương thực, và cuộc sống của chúng tôi từ đó bắt đầu thoải mái dần dần hơn so với lúc mới bước trên lên đảo. Những ngày đầu tiên tới đảo, một tuần lễ sau đó thì chúng tôi được trợ cấp gạo là mỗi một người một ngày khoảng được một lon sữa bò gạo và khoảng chừng 300 gram. Sau khi mà đảo được sự chú ý của Liên Hợp Quốc thì là khẩu phần gạo của chúng tôi được tăng lên vào khoảng 450 gram và một số những khẩu phần thịt tươi và rau tươi. Thì cuộc sống của chúng tôi ngay sau khi đó cảm thấy được thoải mái dần dần, nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu thốn rất là nhiều về vấn đề. Nhưng mà rất là cảm thấy rất là thiếu thốn về vấn đề gần như là cảm thấy thiếu thốn về vấn đề về sự tự do cũng có hạn chế đôi lúc. Bởi vì chúng tôi tuy đi tìm thấy tự do thật sự, nhưng mà gần như là khi mà trong đảo thì vẫn bị sự kiểm soát dưới chính quyền ở Nam Dương. Mỗi lần mà xuất trại hoặc gì cũng đều phải xin giấy tờ hoặc là xin giấy tờ hoặc là gặp những sự khó dễ của chính quyền nằm dưới tại đó.
Tức là mấy ông sống nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của chính quyền nam dương, tức là muốn đi đâu ra khỏi trại thì phải có giấy phép hết, phải có sự xin phép của chấp thuận của chính quyền nam dương, phải không ạ?
Vâng, là một thời gian rất là dài gần đây chúng tôi chịu dưới quyền kiểm soát của họ. Nhưng mà chính vậy thì là tôi thấy cũng có lý, khi mà mình bước chân vào nhà người ta mình phải chịu quy luật của người ta, vấn đề đó mình phải chấp nhận chứ không, không. Đó chỉ là một thể là tạm bỡ, rồi mình bước chân đi một nước thứ ba thì mình cảm thấy đời sống nó khác hẳn hơn.
Như vậy tức là so sánh cuộc sống tại Nam Dương và so sánh cuộc sống tại Việt Nam khi mất nước dưới chế độ cộng sản thì ông thấy bên nào thoải mái hơn?
Thì theo tôi thấy là khi mà mình tới Nam Dương thoải mái hơn được rất là nhiều chứ. Bởi vì ngay sống ở dưới chế độ cộng sản thì là đôi lúc cũng có thoải mái thật, nhưng mà đó là một cái thoải mái giả tạo cho mình một thời gian ngắn, là lúc nào nơm nớp lo, ngay khi giấc ngủ cũng phải lo. Như chính tôi sau khi mà về được cải tạo về sống tại Sài Gòn ở một cái tù nhà bất hợp pháp, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bắt. Những đêm nghe tiếng gõ cửa là phải kiếm chỗ trốn trước khi mà mở cửa cho công an vào xét nhà. Là cuộc sống ở bên Nam Dương dù rằng như vậy cũng là sướng gấp trăm ngàn lần, tự do gấp trăm ngàn lần bên Việt Nam.
Khi mà ông sau thời gian ở trại thì nào, ông qua đến đất Mỹ thì ai là phân so của ông, và cái thời gian phân so là bao lâu, và ngày nào phân so, và phân so ông ở đâu, cái người phân so ông ở tại chỗ nào?
Như là sau khi mà tôi tới Nam Dương được 8 tháng sau thì là tôi nhận được giấy sponsor của chị rồi tôi đang sống tại Senegal gửi qua. Là sau một khoảng thời gian làm thủ tục di trú cũng là tuyên thệ, khám sức khỏe, ký giấy nợ và những cái thủ tục linh tinh khác thì là tôi được chấp thuận vào nước Mỹ. Và sau thủ tục khám sức khỏe một tháng sau thì là tôi được rời khỏi đảo để đi qua Singapore. Và tại Singapore 3 ngày sau thì tôi được nhận được vé máy bay trên đường đi qua Mỹ, và tôi tới Mỹ vào ngày 11 tháng 4 năm 1980.
Ông khi ông đến đất Mỹ đó, cái vấn đề ngôn ngữ, phong tục, cái việc làm, ông cảm thấy ông bị bỡ ngỡ không?
Thật sự là khi mà tôi bước chân đến nước Mỹ, tất cả mọi thứ đều lạ với tôi hết. Gần như là mình bước chân từ một cái nơi tối tăm ra một nơi ánh sáng, tất cả đều bỡ ngỡ. Và nhất là vấn đề tôi bỡ ngỡ nhất là cái khung cảnh xung quanh. Tôi không có ngờ rằng nó hết sức mà to lớn và phồn vinh như vậy. Và thứ nhì là tôi gặp trở ngại lớn nhất vấn đề ngôn ngữ. Chúng tôi ở đây gần như là khi mới tới gần như là người có tai như điếc, có miệng như câm và có chân như què. Bởi vì đối với sinh ngữ, trở ngại lớn nhất của sinh ngữ là nói không ai hiểu, người ta nói mình không nghe được. Và thứ ba là ở lại nước Mỹ là di chuyển một bước cũng phải dừng xe, mà mới tới thì không thể nào có một phương tiện xe cộ đi lại như người thường được. Vì thế chúng tôi rất là cảm thấy vừa lo sợ, vừa bỡ ngỡ, vừa vấn đề thán phục một cái công trình xây dựng quá lớn lao của một cái quốc gia như vậy.
Trong thời gian nó gọi cơn so của ông, có người tôi muốn nói là người bảo trợ của ông đó, ông có liên lạc gì với cái hội Việt Nam ở San Diego không?
Trong cái thời gian tôi ở tại với người bảo trợ của tôi thì là vì bận rộn rất là nhiều, và mới đầu qua về vấn đề mà như tôi đã nói ở trên là vấn đề mà ngôn ngữ, thế nhìn là phương tiện thì tôi cũng không có dịp để mà tiếp xúc tất với những hội Việt kiều tại San Diego. Mặc dù tôi rất là muốn tiếp xúc để mình gia nhập vào cộng đồng của người Việt tại San Diego, nhưng mà có nhiều những cái trở ngại tôi không thể tiến đến được. Như tôi nói về vấn đề phương tiện, về thầy giờ, hoặc vấn đề mà trở ngại về sinh ngữ, hoặc là rất nhiều những vấn đề khác.
Ông có thể cho biết được trở ngại nào mà thiết thực nhất?
Cái trở ngại lớn nhất của tôi vẫn là vấn đề phương tiện di chuyển. Bởi vì tôi ở với anh chị tôi ở tại đây thì là tất cả đều được đi làm từ sáng đến tối mới về. Mà khi mà mới tới là tôi ở nhà mà mình không có đi đâu được hết. Vấn đề xe cũng không có, lái xe lại chưa biết gì hết. Nên tới ngày từ sáng tới tối cứ ở nhà quanh quẩn ra vào và chỉ coi những coi học xem sách văn.
Trong thời gian ở một nhà như vậy là bao lâu?
Tôi ở nhà khoảng chừng cỡ hai tháng rưỡi.
Rồi không có việc làm.
Rồi sau đó thì là tôi nhờ hội IAC và hội mà IAC là cái hội mà chị tôi đã làm một cái giấy bảo lãnh tôi qua đó, giấy sponsor tôi qua. Thì tôi nhờ cơ quan này xin giúp tôi một việc làm. Và sau một thời gian nộp đơn thì là tôi được nhận làm một cái hãng làm máy sưởi ở tại San Diego.
Ông cảm nghĩ ông đối thế nào về cái việc làm của ông? Ông cảm thấy thích thú, thoải mái ông làm hay là ông làm vì bắt buộc phải làm, vì miếng ăn phải làm?
Thật sự đúng ra cái vấn đề việc làm ở đây thì cũng chả việc là thích hợp hết. Tại vì mình chưa biết khả năng của mình như thế nào, việc nào thích hợp, việc nào không. Nhưng mà giả quyết đầu tiên lớn nhất của tôi là làm sao mà mình qua đất Mỹ rồi mình có tay có chân như người đủ mọi người, phải cố gắng kiếm mọi cách để làm ra tiền để nuôi sống bản thân mình chứ không thể lại nhờ cái quỹ welfare là cái quỹ xã hội của Mỹ được. Vì như là trước khi mà tôi tới đây thì tôi nghe rất nhiều dư luận về vấn đề mà người dân Mỹ rất là không có cảm tình mấy đối với những người Việt ăn welfare, mặc dù là quỹ này lập ra rất là đúng để cứu trợ người tị nạn, nhưng mà chúng ta không ỷ lại vào cái quỹ đó để mà ta sống bám vào cái người Mỹ được. Khi mà mình có sức thì mình phải cố gắng làm để đỡ cho cái gánh nặng cho người Mỹ. Vì là khi mà mình tới nước người ta mà mình tạo gánh nặng cho người Mỹ, đó chắc chắn là họ sẽ không cảm tính với mình rồi.
Thế ông có bạn Mỹ không?
Bạn Mỹ ở đây thì là tôi cũng chưa quen ai, chỉ vấn đề giao thiệp qua lại nói vài câu chuyện thôi chứ còn chưa thật sự là bạn được.
Tại sao không là bạn được?
Tại vì như tôi đã nói ở trên, vấn đề sinh ngữ rất là trở ngại cho tôi. Khi mà mình muốn thân thiện, muốn tỏ vẻ thân thiện mọi người nhưng mà mình không có đủ những cái từ ngữ để diễn tả để mình muốn nói. Và khi như vậy thì mình cảm thấy mình rất là nhút nhát khi đứng trước mặt người ta. Mình rất muốn nhưng mà mình không thể thực hiện nổi. Là mình chỉ có những câu nói thông thường qua lại, chào hỏi qua lại.
Thế ông có ý định mà đi học không?
Đó là điều mà tôi hằng mơ nhất. Thứ nhất là để cho cái khả năng sinh ngữ của mình khá hơn, để mình được sống hòa đồng với tất cả những xã hội xung quanh mình. Thứ nhì là từ đó là một cái nền tảng cho tôi tiến lên trên con đường học vấn, là làm sao mà học được nghề thích hợp. Thứ hai là làm sao tạo được một công ăn việc làm vững chắc hơn.
Ông có nghĩ rằng cái nền học vấn của bên Mỹ là nó tối tân và nó giỏi không? Hơn Việt Nam mình.
Cũng thật sự là tôi nhìn thấy nền học vấn ở đây tạo cho người học sinh là rất nhiều những trợ huấn cụ để giúp đỡ học sinh rất là nhiều. Khác hẳn với học từ trường Việt Nam, có học mà không có hành. Ở Việt Nam không hẳn là nói có học không hành, nhưng mà cái học với lý thuyết quá nặng với là thực hành thì là cũng có nhưng mà không được bao nhiêu so với Mỹ. Ở bên Mỹ tôi nhận thấy cái vấn đề học vấn là bên nước Mỹ này gần như là học và hành đi song song với nhau. Và một điều nữa là đa số đều học về chuyên môn. Vì thế nên là phải nói là một người Việt Nam, hai cái bằng cấp ở Việt Nam nghĩ tương đương với nhau, thì là một người Việt Nam có thể có cùng một cùng cái bằng đó, có thể cái vấn đề mà kiến thức tổng quát khá hơn một người Mỹ. Nhưng mà đi sâu vào chuyên môn này chắc chắn là không thể bằng một người Mỹ được. Tại vì một người sinh viên ở bên Mỹ tốt nghiệp về một cái môn đó thì họ rất là hiểu sâu sắc về vấn đề đó. Trong khi một người Việt Nam thì tốt nghiệp bằng thì yếu là kỹ sư về điện tử thì là biết tổng quát đầy đủ mọi môn ở trong đó nhưng mà không hẳn chuyên về vấn đề nào hết.
Ông có thể cho biết cái cảm tưởng của ông hay là cái chương trình của ông trong thời gian 10 năm tới đây không? Từ bây giờ đến 10 năm kế tiếp, ông có một cái chương trình nào cho riêng ông, và tôi muốn nói là cho cá nhân ông, và ông sẽ nghĩ rằng người nào đó ông sẽ tìm cách kéo vợ con ông qua đây sống với ông không?
Cái ước nguyện lớn nhất của tôi là trước tiên là làm sao mà tìm mọi cách để cho vợ con được qua đoàn tụ với tôi. cái động cơ đó chính là một động cơ thúc đẩy nhất để mà tôi cố gắng tôi làm việc. Và điều thứ gì nữa là tôi cũng mong mỏi có ngày đó chúng tôi được trở lại nước Việt Nam thân yêu của tôi. Nhưng mà nếu mà thật sự điều đó không thực hiện được thì tôi sẽ cố gắng hết mọi sức nhận nơi này làm quê hương và sẽ tìm mọi cách tiến thân ở tại đất nước này. Và cái chương trình của tôi, nếu mà trường hợp mà sau một thời gian mà không trở về Việt Nam thì ngay từ bây giờ tôi bắt đầu chuẩn bị tương lai của mình rồi. Thứ nhất là tôi phải trau dồi suy nghĩ cho khá, và thứ nhì là sau khi mà suy nghĩ mình có thể đủ để giao thiệp với ở vấn đề những người xung quanh rồi thì tôi phải kiếm gần như là mình xem mình có khả năng về một cái nghề chuyên môn nào đó thì cố gắng theo, để mà cố gắng theo cái ngành nghề đó, để cho mình khi mình có một cái khi mình sau khi mình có một cái nghề chuyên môn nào đó thì có lẽ là việc làm cũng khá hơn.
Tôi muốn hỏi ông về cuộc sống khi ở Việt Nam, khi mà Việt Nam chưa mất vào tay cộng sản, ông có thỏa mãn với cuộc sống của chính ông tại Việt Nam vào thời đó không? Ông có cái điều gì bất mãn hay thỏa mãn? Có điều gì bất mãn với cuộc sống trước khi cộng sản chiếm Việt Nam?
Gần như là trước khi mà cộng sản chiếm Việt Nam thì là tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam rất là thoải mái. Tôi thấy thứ nhất là cuộc sống nhất là đầy đủ về từ tinh thần đến vật chất. Ví dụ như là chúng tôi có những thời giờ nhàn rỗi để uống rượu, uống cà phê hoặc là họp bạn bè. Và vấn đề lúc trước như là tôi lương ở trong quân đội thì là lương cũng không có khá nhưng mà cũng tạm đủ cho gia đình xài, tiêu xài trong hàng tháng. Thế cả cuộc sống rất là thoải mái, không có vấn đề phiền phức hết á. Nhưng mà thỉnh thoảng là tôi thấy không biết rõ ở vấn đề mà các cơ quan khác làm sao, nhưng mà ở trong quân đội thì chắc chắn là có cái tình trạng mà trên ép dưới. Gần như đó là cái đó đúng là một cái bản chất của quân đội Việt Nam lúc trước, lúc nào cũng trên đè dưới.
Cái đó ông bất mãn, đó là điều bất mãn nhất thì trước khi việc cộng sản lấy Việt Nam.
Điều đó cũng không hẳn là bất mãn, nhưng mà thấy cái việc đó nó cũng không được tốt đẹp cho mấy chứ. Thật sự là tôi cũng chưa bị gì tình trạng là nhiều, nhưng mà tôi thấy có những tình trạng mà cấp dưới bị cấp trên đè nén thì có, nhưng mà tôi cũng chưa có bị vấn đề đó, mà tôi chỉ thấy hoặc là chỉ thấy điều đó mình không thấy tốt đẹp lắm thôi, chứ chưa hẳn là bất mãn nữa. Chứ lúc trước là tôi yêu quân đội, tôi vào quân đội chứ không phải vì mục đích gì hết.
Trong thời gian đó ông nhìn nước Mỹ qua những người du lịch, qua những người du khách, qua những người lính Mỹ, trong thời gian đó ông nghĩ thế nào về nước Mỹ?
Thật sự là lúc đó tôi không nghĩ một tí gì về nước Mỹ cả, nhưng mà tôi thấy là và cái lúc đó là tôi chưa hẳn có một khái niệm về nước Mỹ như thế nào cả, nhưng mà tôi thấy là qua những cái phương tiện hoặc là những vật chất mà quân đội Mỹ đem đến Việt Nam, tôi nghĩ là thì theo tôi nghĩ lúc đó là nước Mỹ là một nước rất là hùng mạnh, và thứ gì là có một cái nhái rất tốt đẹp là muốn bảo vệ cái nền độc lập tự do của miền Nam Việt Nam, và một điểm nữa là bảo vệ chung cái chế độ tự do cho tất cả những cái nước mà đang có bị cái mầm mống cộng sản xâm chiếm.
Tức là muốn nói rằng nước Mỹ làm như vậy vì tự do, vì coi như là một bắt buộc, một điều phải để mà làm, chứ không phải là vì vấn đề chính trị hay là vì vấn đề yêu cầu của chính phủ Việt Nam có giúp đỡ.
Tôi nghĩ cái vấn đề đó là cả ba mối, tất cả đều có hết trong đó, chính trị cũng có, vấn đề mà do sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam có, và thứ ba là phần chính nhất theo tôi nghĩ đó là vấn đề đó gần như là một cái bổn phận và trách nhiệm của một nước lớn nhất trên thế giới về đứng đầu trong thế giới tự do, thì có bổn phận giúp đỡ tất cả các nước nhỏ lân cận nằm trong khối tự do mà bị đang có cái mầm mống bị cộng sản đe dọa. Tôi nghĩ đó là một cái bổn phận nghĩa vụ chứ không có phải là vấn đề gì khác hết. Nhưng mà phần theo tôi nghĩ cũng có thể chính trị cũng có trong đó nữa. và rất nhỏ thôi, lúc đó tôi chỉ có một khái niệm mơ hồ về vậy thôi.
Ông ở trong quân đội, ông có bạn quân đội Mỹ không? Ông có bạn với một người nào bạn Mỹ trong quân đội Mỹ?
Thời gian mà tôi ở đơn vị đầu tiên của tôi trên đội tuần Dương Hạm thì cũng có một tôi cũng làm bạn với một vị cố vấn Mỹ ở trên tàu, ông đại lý hải quân.
Thì lúc đó ông cảm thấy với cảm thấy cái người Mỹ đó như thế nào?
Lúc đó là ông đại lý theo tính cách là cố vấn của chiến hạm, nhưng mà lúc đó tôi cảm thấy ông nó gần như bạn bè đấy, không phải một cái cố vấn để nhòm ngó, mà tôi cảm thấy là ông nó rất là dễ thương, rất là nice. Đã. Từ hành động tới tư cách, đủ mọi cách hết, tôi thấy là lúc đó thật sự là tôi nhìn thấy qua người Mỹ, tôi nhìn qua những cái ông cố vấn ở trên tàu thấy là họ rất là dễ thương.
Bây giờ trở lại cuộc sống ở bên Mỹ, ông có thể cho tôi biết là cái phản ứng của ông đối với những người lân cận hàng xóm chung quanh nhà ông như thế nào?
Thì là tôi biết là khi mà tôi bước chân ở nước Việt Nam vào nước Mỹ rồi, thì là bằng mọi cách tôi phải cũng cố gắng làm sao để cho những người lân cận mình nhìn mình với một ánh mắt tốt đẹp hơn, và không muốn khi mà ở một kẻ ngoài vào nhà mình phá hoại nhà mình. Vì thế nên là đối với họ tôi lúc nào cũng làm sao để cho họ quý mến mình, trọng mình, và đối với họ lúc nào tôi cũng muốn gây một cái cảm tình tốt đẹp giữa Mỹ và Việt. Tôi không muốn có một cái sự nào mà những người Mỹ hiểu lầm tất cả những người Việt từ Việt Nam tới cư trú trên nước Mỹ này.
Ông có thể tôi biết rõ ràng thêm là ông nói người Mỹ hiểu lầm người Việt Nam như thế nào? Ở phương diện nào?
Theo cái vấn đề mà tôi nghĩ là người Mỹ hiểu lầm người Việt Nam rất là nhiều. Và thật sự điều đó trước mắt tôi cũng thấy đó là vấn đề welfare. Và theo như là tôi mới tới đây thì tôi cũng biết là có một số người Việt Nam qua đây rất từ lâu rồi, nhưng mà có một số cũng không đi làm. Một số người qua đây lâu rồi nhưng mà họ cũng không đi làm. Gần như lúc nào cũng chỉ lại vào cái lúc nào cũng ủy lại vào cái quỹ trợ cấp người tị nạn cho người Việt Nam ở đây cả. Vì tôi nghĩ là một số rất đông người Mỹ hiểu lầm chúng tôi qua vấn đề đó, và chúng tôi những người đấy sau làm sao mà cố gắng bằng mọi cách để đánh tan tất cả cái mọi dư luận của chuyện không tốt của người Mỹ đối với người Việt Nam.
Có thể cho biết rằng cái phản ứng của ông, cái cảm nghĩ của ông nhìn trở lại thời gian ở trong trại tị nạn như thế nào? Kinh nghiệm của ông trong thời gian dần ở trong trại tị nạn.
Tôi thấy gần như là so sánh cái vấn đề mà khi mà tôi bước chân tới nước Mỹ và vấn đề mà tôi ở trong trại tị nạn, thì tôi cảm thấy gần như đúng là một trời một vực. Ở bên trại tị nạn tôi thiếu thốn bao nhiêu, khi mà qua Mỹ thì là thật sự ở một nước rất là đầy đủ về mọi phương diện, từ tự do tới vật chất. Muốn gì được nấy, miễn làm sao mà mình có sức, mình lao động, mình làm ra thì mình có hưởng. Đó là một cái điều mà ai cũng mong muốn nhất. Chúng tôi không bị đại ba hết, nhưng mà tôi muốn sức tôi làm ra thì tôi được hưởng tất cả những thành quả khi mà tôi làm được như vậy.
Cái phản ứng của ông đối với thời gian mà ông ở trong thời gian với người bảo trợ của ông đó, ông có nghĩ rằng ông sẽ ở với họ hoài không, hay là một thời gian nào đó ông sẽ ra khỏi và sống riêng chính ông?
Thì là thời gian này tôi sống chỉ có đi một thân là mình, thế tôi sống với gia đình chị tôi rất cảm thấy thoải mái, nhưng mà tôi nghĩ rằng sau một thời gian nào đó thì hy vọng một ngày đó vợ con tôi qua tôi cũng tách ra thành một gia đình khác, chứ không thể là sống nghỉ lại và hoài gia đình chị tôi được.
Tức là ông muốn nói rằng ông sẽ ra khỏi gia đình và chị ông khi mà vợ con qua bên này, ông mới ra khỏi.
Vâng, điều đó là đúng rồi. Khi mà hiện bây giờ thì tôi đang rất là cô đơn, gần như là chỉ một mình, rất là tìm được cái niềm vui qua cái gia đình của đây sponsor của anh chị thôi.